bạch thầy, cha của người bạn con đã 95 tuổi, bệnh viêm phổi và suy tim rất nặng. Cả tuần nay cụ hôn mê sâu và đang thở bằng máy. Bác sĩ cho biết mạng sống của cụ chỉ có thể giữ được trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ nữa thôi. Gia đình bạn ấy rất băn khoăn trong việc để cụ lại bệnh viện điều trị thì còn nước còn tát, và việc đưa cụ về để cụ ra đi trong lời kinh hộ niệm. Nếu để cụ mất tại bệnh viện thì gia đình không ai muốn, nhưng rút ống thở để chuyển cụ về sau khi tiêm thuốc hồi sinh cầm hơi thì cũng không ai dám quyết định. Kính xin thầy cho chúng con một lời khuyên.
Tình huống vừa nêu liên hệ đến phương pháp trợ tử và hơi thở cũng như là nhịp đập tim của cụ trong tình huống này là máy dưỡng khí oxy thông qua một cái ống được truyền qua lỗ mũi. Tuổi thọ như cụ 95 là quá hiếm hoi trong cuộc đời, đại đại thượng thọ, hơn Đức Phật đến 15 tuổi. Thường ở độ tuổi đó đó thì việc hôn mê trong những ngày tháng cuối cuộc đời là chuyện thường xuyên xảy ra, do đó gia đình không nên lấy đó làm bận tâm. Vấn đề đặt ra là theo tư vấn chuyên môn của các bác sĩ, cụ chỉ có thể tồn tại mạng sống trong vòng một đôi ngày. Còn nước còn tát trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng là cụ tắc thở trong bệnh viện, và theo thủ tục pháp y gia đình rất khó mang thi thể của cụ về để tiến hành các lễ hộ niệm theo thời gian mà chúng ta nghĩ rằng là có ý nghĩa cho tiến trình ra đi của người quá cố. Ta thử đặt ra một câu hỏi: nếu việc ngừng cung cấp dưỡng khí oxy dẫn đến sự tắc thở của cụ là chắc chắn, thì lý do gì đã làm cho chúng ta có quan niệm là hãy duy trì để bày tỏ lòng hiếu kính, kéo quãng thêm một vài ngày nữa không có nghĩa là hồi sinh sự sống? Và do vậy đó, việc thỉnh cụ về nhà có nghĩa lớn hơn rất nhiều. Muốn làm được việc đó, tất cả những người thân cần phải đưa lên bàn cân đồng đo tính điểm những vấn đề sau đây. Thứ nhất, để cụ tại bệnh viện, cụ cũng thêm được vài ngày sống mà thôi, cho nên việc thỉnh cụ về nhà và để bệnh viện không có sự khác biệt về tuổi thọ. Do đó đem về nhà có lẽ rất nhiều lần trong tình huống này. Điều thứ hai, ra đi ở tuổi 95 cộng thêm vài ngày tuổi do để cho bệnh viện, và ở tuổi 95 mất đi vài ngày tuổi khi thỉnh rước về nhà thì cũng tuổi thọ 95 mà thôi. Trong khi đó, các phương pháp hộ niệm cho người quá cố đó chỉ là phần hỗ trợ thôi, còn hộ niệm trước khi qua đời đóng vai trò rất quan trọng. Chờ sau khi chết rồi mới tiến hành các lễ hộ niệm, đôi lúc đã quá muộn màng. Chỉ cần một quyến luyến nhỏ, một quyết định sai, một do dự chần chừ về phía người thân cũng như người đang lâm trọng bệnh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh. Thứ ba, không có lý do gì để ta sợ thiên hạ đàm tiếu rằng con cháu nhà cụ vừa nêu là những kẻ bất hiếu, tiết kiệm tiền, bỏn sẻn tiền, keo kiệt tiền, không dám để cha già ở trong bệnh viện thêm vài ngày nữa để trọn phần hiếu thảo. Ta phải hiểu những hỗ trợ tâm linh ở cuối cuộc đời có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề xác định cảnh giới và chất lượng tái sinh. Hiểu được như thế thì việc nhanh chóng quyết định thỉnh mời cụ về là có ý nghĩa rất lớn. và nó cũng là một phần của chương trình hiếu thảo ở giờ phút cuối cuộc đời của một người. Để đảm bảo được cái độ an toàn rằng cụ không qua đời đột ngột, khi xe cứu thương đưa từ bệnh viện về nhà thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái dịch vụ thở oxy, hoặc có thể tiêm chích thêm một vài thuốc có thể kéo dài được mạng sống một vài ngày hoặc là một vài giờ, và thỉnh mời cụ về. Thì đồng lúc đó đồng đo tính đếm thời gian từ nơi đưa đi đến nhà để ta có thể có ban hộ niệm, và đặc biệt có sự hướng dẫn của chư tăng hay là chư ni, thì tụng niệm trong giai đoạn cuối đó có giá trị rất lớn cho người chuẩn bị ra đi. Do đó ta mang về nhà cố gắng tụng trì một vài thời kinh, và đặc biệt là con cháu, nhất là những người có quan hệ hiếu kính gần gũi nhất với cụ, được cụ thương nhất ở trong nhà, cần phải tập trung cao độ và truyền những thông điệp nhắn gửi từ Đức Phật, đó là thân thể này như là cổ xe, sau 90 năm sử dụng nó đã đến lúc hư hao và cần phải thay chiếc xe mới. Do đó rất kính mong ba hãy hiểu rõ được lời dạy này của Đức Phật để không tiếc nuối. Sự sống đã đến hồi phải đến lúc kết thúc, và ta nói bằng tình cảm, tình thân thiết với một sự quyết tâm cao độ để cho cụ hiểu rõ mà ra đi. Điều thứ hai, tất cả thân bằng quyến thuộc phải tỏ ra lòng tôn kính và nhớ ơn người cha, người chú, người ông đã dành trọn cả đời mình cho hạnh phúc của con và cháu. Tất cả những công đức đó được ghi nhận trong văn hóa gia tộc của gia đình, và mong rằng cụ ở tuổi 95 này cần phải thương chính mình, đừng nên bận tâm về việc lo lắng đến hạnh phúc và sự trưởng thành của tất cả các con cháu. Bởi vì người lớn tuổi luôn luôn có những mối lo rằng việc ra đi của mình vĩnh viễn sẽ để lại, thứ nhất là nỗi đau, thứ hai là sự tiếc nuối, và do đó không an lòng để ra đi. Cho nên ta hãy an ủi để cho cụ cảm thấy rằng việc ra đi của cụ không gây một ảnh hưởng đau khổ hay là trục trặc gì đến công ăn việc làm của tất cả con cháu, và đó chính là phước đức mà cụ đã để lại cho gia tộc này. Điều thứ ba, nếu khi còn khỏe mạnh, cụ là người có nhân từ, thích làm các công tác từ thiện giúp người cứu đời, thì trong những giờ phút gần mất, đại diện gia tộc nói lên những lời rằng là yêu cầu cụ hoan hỷ với quyết định của gia đình sử dụng một khoản tiền nào đó mà cụ đã dành dụm làm các công tác từ thiện mà cụ hằng quan tâm. Việc làm đó như là cách thức để thay thế cụ làm những việc mà do sức khỏe và tuổi già cụ không thể tiếp tục để làm. Do đó hoan hỷ trong giờ phút cuối cuộc đời với những nghĩa cử cao thượng sẽ làm tiến trình tái sinh của cụ được tốt, như là sanh ra cảnh giới an lạc. Điều thứ tư, tất cả những căn dặn của cụ được hiểu nôm na là di chúc, dưới hai hình thức di chúc bằng văn bản hay là di chúc bằng miệng, tất cả thân bằng quyến thuộc đều nên cam kết với lời hứa và sự thực hiện rằng chúng con sẽ làm theo nguyện ước của cụ, của cha. Bởi vì phần lớn những người lớn tuổi rất khó tính, và khi có một nguyện ước gì mong mỏi con cháu của mình làm theo. Do vì nguyện ước đó mà nhiều cụ sau khi tắt hơi thở, kết thúc từ cái chết lâm sàng đến cái chết thật sự, ấy thế mà tâm thức vẫn còn lẳng quẩn trong gia đình hoặc là ở bên cạnh thi thể, để tiếp tục theo dõi xem con cháu của mình có thương kính mình mà giữ đúng lời di chúc hay không. Cho nên việc cam kết thực hiện đúng di chúc, nhất là những di chúc hay, sẽ làm cho người lớn tuổi an tâm. Và chỉ với những điều kiện đó, người chuẩn bị ra đi mới nhẹ nhàng rũ bỏ xác thân vốn do tứ đại hình thành. Và do đó khi tắt hơi thở thì lập tức theo phước duyên mà cụ đã sống gieo tạo trong mấy chục năm qua, có mặt trong một cảnh giới tương thức về hạnh phúc và phước báo. Và sau khi cụ tắt thở, ta tiếp tục thực hiện lễ tống táng theo tinh thần Phật dạy. Không nên tốn kém tiền bạc cho các dịch vụ như là kèn tây, kèn ta, hoặc là thuê khóc mướn như phong tục của miền Bắc. Vì các dịch vụ và hoạt động đó không có lợi ích gì cho người quá cố, ngược lại tốn kém tiền bạc của người thân. Trong thời gian tang lễ, ta phải thỉnh mời ban hộ niệm ở các chùa đến để tụng kinh bái sám và hồi hướng công đức cho người mất. Nếu gia đình không khó khăn về kinh tế thì tiền phúng điếu nên sử dụng cho việc từ thiện, và công bố điều đó rõ ràng cho bà con thân quyến biết để chia vui, rồi hồi hướng công đức cho người ra đi thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Nếu mạnh dạn, ta có thể khuyên tất cả làng xóm đừng phúng điếu bằng hoa, trướng, tràng, phan, vì những thứ đó sau ngày tang lễ không có giá trị sử dụng, và do vậy có thể dẫn đến sự hoang phí rất nhiều. Thay vào đó là phúng điếu bằng tiền mặt để ta làm các công tác từ thiện. Và do vậy giá trị nhân văn xã hội cho người còn sống lẫn người chết đều đạt được ở mức độ khá cao. Do đó ở tuổi 95, ta phải tin rất rõ đó là đại phước báo mà cụ đã có được đối với gia đình. Cho nên thương tiếc cụ không có nghĩa là không để cho cụ phải ra đi. Thương người lớn tuổi mà khó ra đi được là trong tâm thức còn một sự tiếc nuối nào đó, chẳng hạn như trông chờ một đứa con, một người cháu mà cụ thường rất là thương, quan tâm, nghĩ về, hoặc là có những chương trình, dự án, kế hoạch, những mơ ước chưa được thực hiện. Và như vậy, nỗi khao khát được làm việc đó có khả năng kéo dài tuổi thọ thêm được dài 3 ngày, dài 3 tháng hoặc là dài 3 năm. Sống ở trong trạng thái chỉ duy trì đơn thuần cảm giác khổ đau của thân thể vật lý do bệnh tật thì rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh. Do vậy, hiểu các vấn đề này, con cháu của cụ nên mạnh dạn thỉnh cụ về nhà để chuẩn bị các hỗ trợ tâm linh nhằm giúp cho cụ được bình an trước cái chết và đảm bảo tái sinh an lành sau khi tắt hơi thở cuối cùng. Đó là lời khuyên của chúng tôi và rất mong quý vị tham khảo để có thể ứng xử tương tự khi người thân của chúng ta lâm vào hoàn cảnh như vừa nêu. Xin yêu câu hỏi khác.